Lạy Cha yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con lời Ngài, cũng là chính Ngài, để giúp cho chúng con đi, giúp cho chúng con sống, giúp cho chân chúng con bước đi theo như chính Ngài đã bước đi trên đất này. Lạy Chúa, xin lời của Ngài nâng đỡ chúng con thời giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh Chúa Ngài trai cai trị chúng con, để chúng con gặp Chúa trong lời Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Thánh Mục sư Derek Bonhoeffer là một thần học gia người Đức, vào năm 1932 tại Đại học Berlin, thì trong cái bài giảng Sáng tạo và sa ngã, thì ông đã mở đầu như thế này: Hội Thánh Đấng Christ chứng kiến mọi sự đến cuối cùng, nghĩ đến sự cuối cùng, sống hướng về sự cuối cùng, hành động vì sự cuối cùng, và rao sứ điệp cho đến cuối cùng.
Hello Church, Pastor Dietrich Bonhoeffer, a German theologian, in opening the lecture Creation and Fall at the University of Berlin at 1932, has said, "The Church of Christ witnesses the end of all things. It lives from the end, it thinks from the end, it acts from the end, and it proclaims its message from the end."
Thực vậy, chỉ có Hội Thánh mới biết sự ban đầu và sự cuối cùng, sự sáng tạo và sự sa ngã, sự cứu chuộc và sự dựng nên mới. Bởi vì Hội Thánh được ban cho sự mặc khải về kế hoạch, biết được kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, đấng hằng hữu. Bởi vì đấng đó là đấng muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Roma đoạn 11 câu 36.
In fact, only the church knows the beginning and the end, the creation and the fall, the redemption and the recreation. For the church is revealed to know the eternal plan of the great majesty, I am, which from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever. Amen.
Nhưng đến với tin lành Giăng đoạn 18 thì chúng ta lại gặp một cái hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Một sự từ bỏ mình hoàn toàn, mà khi Chúa phán: "Ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho ta uống sao?" Thì câu hỏi suy gẫm buổi sáng hôm nay, Chúa Giêsu đã tình nguyện uống chén Cha ban như thế nào?
But come to John chapter 18. We see a completely different image of his submission in saying, "Shall I not drink the cup the Father has given me?" The question is, how did Jesus voluntarily drink the cup that the Father has given him?
Trước hết, Chúa Giêsu tự đặt mình vào cái chỗ, vào nơi bị bắt giữ.
First, Jesus put himself in the place of his arrest.
Câu 1, sau khi phán những điều ấy, thì Đức Chúa Giêsu đi với môn đồ mình sang bên kia khe Cedron. Tại đó có một cái vườn. Ngài bèn vào, thì môn đồ cũng vậy. Và Giuđa là kẻ phản Ngài cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giêsu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó.
Verse 1, when he had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. On the other side, there was a garden, and he and his disciples went into it. Now Judas, who betrayed him, knew the place, because Jesus had often met there with his disciples.
Khe Cedron có một cái ý nghĩa lịch sử rất là đặc biệt. Vua David, ông đã băng qua cái chỗ này khi ông bị dân mình xua đuổi và bị phản bội bởi chính con trai mình là Absalom. Thì cũng vậy, cũng trên cái lối này, Chúa Giêsu đi đến nơi dân mình, Ngài đến nơi dân Ngài khước từ Ngài, và cũng bị phản bội bởi một trong những môn đồ của Ngài.
The Kidron had special historical significance, for King David crossed through this place when he was rejected by his nation and betrayed by his own son Absalom. In the same way, Jesus was also rejected by his people and betrayed by one of his disciples.
Chúng ta nghe thử xem Chúa than trách, Chúa than thở trong cái sách Mi-chê đoạn 6 như thế này: "Hỡi các núi, hỡi các nền hằng vững chắc của đất, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va đối nại cùng dân Ngài."
The Lord, in Micah chapter 6, has cried out, "Hear, you mountains, you everlasting foundations of the earth, for the Lord has a case against his people."
Hỡi dân ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nỗi gì? Hãy trả lời ta đi. Phải chăng vì ta đem ngươi ra khỏi ấp Ai Cập? Phải chăng vì ta đã chuộc ngươi khỏi nhà nô lệ? Một cái bản thánh ca lấy phần kinh thánh này và thêm rằng: sao ngươi dành thập tự cho đấng đã cứu ngươi?
My people, what have I done to you? How have I burdened you? Answer me, for I brought you up out of Egypt and redeemed you from the land of slavery. An old hymn added, why did you give the cross to the Lord who saved you?
Chúa Giêsu biết rõ những điều sẽ xảy ra trước. Ngài không phải là nạn nhân. Ngài không có ngạc nhiên. Chúa tự nguyện đi đến vườn Gethsemane.
Our Lord Jesus knew what lay before him. He was not a victim. He was not surprised. He voluntarily went to the Garden of Gethsemane.
Judas Iscariot là môn đệ cũng biết nơi này. Là vì Chúa thường đến cùng môn đồ mà nhóm họp lại tới này. Mà vì vậy đó, chúng ta thử hình dung cái khung cảnh tối hôm đó. Đuốc thì lập lòe, rồi nó lập lòe, mình thấy là đi nó nhảy múa trong đêm, gươm tuốt trần, và Judas dẫn quân dữ đến với Chúa Giêsu.
Judas also knew the place because Jesus had often met there with his disciples. Torches danced in the night. Weapons were unsheathed. Judas led his oppressors to him.
Chúng ta cũng tự hỏi rằng tại sao sứ đồ Giăng lại không có ghi lại cái sự thống khổ riêng tư của Chúa Giêsu, thiêng liêng, đầy kinh hãi, sầu não, mà phải nói là nó vượt cái sự hiểu biết của con người, nó vượt cái khả năng thấu hiểu của con người, đến nỗi mà ba lần Chúa phải cầu xin rằng: cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý cha được nên.
We might wonder, why didn't John record the private agony and divine conflict of sorrow and grief within our Lord Jesus, which is beyond our human understanding and comprehension? Three times Jesus prayed, my Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done.
Chúng ta biết là Giăng không có sự đề cập nhiều đến cái cảm xúc nhân tính của Chúa Giêsu như là các trước giả khác. Vì ông muốn chúng ta thấy sự uy nghi, sự vinh quang thần thượng của Đức Chí Cao. Ngài hoàn toàn kiểm soát những gì đang xảy ra.
John didn't mention as much about Jesus' human feelings and nature as other authors, because he wanted to show us the dignity and majesty of Jesus, the Most High God himself, who is fully in control of what was going on.
Câu 3, vậy Judas lãnh một cơ binh cùng với những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pharisee sai đến, cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó.
Verse 3. So Judas came to the garden, guiding a detachment of soldiers and some officials from the chief priests and Pharisees. They were carrying torches, lanterns, and weapons.
Tôi rất là ngạc nhiên ở chỗ này. Một cơ binh ở đây đó, theo quân đội La Mã nó là 600 người. Mình cũng hiểu rằng vội vã trong đêm thì chắc có thể, có lẽ là họ không có kiếm đủ quân số đâu. Nhưng mà cùng với lính của đền thờ này, mà nói theo cái cách người mình nói đó, là trang bị vũ khí đến tận răng đó, thì cũng quá nhiều cho một việc quá nhỏ như vậy.
The word band, according to the Roman army, has 600 men. We know that they can't keep up with enough troops in a rush at night, but with soldiers of the temple being armed to the teeth, which sounds like a lot of people for such a small task.
Vậy cho nên mang theo nè, đèn nè, đuốc nè, khí giới nè, thì có lẽ là họ đã nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ bỏ chạy. Mà vì vậy cho nên đó, họ sẽ nói rằng chúng ta sẽ săn lùng, chúng ta sẽ dùng gậy gộc, gươm giáo và để nghiền nát cái kẻ kháng cự này.
Carrying torches, lanterns and weapons. Maybe they made an assumption that Jesus was going to run. The idea was, we'll hunt him down with spears and swords and we'll crush him.
Nhưng mà họ không có nhận ra là cái điều đã báo trước sao? Là chiên con của Đức Chúa Trời sẽ chịu sự khốn khổ mà chẳng hề mở miệng, như chiên con dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, rằng sẽ chẳng cần thiết phải có tranh chiến gì cả. Esai đoạn 53.
Why didn't they realize it was as foretold, that the Lamb of God would not open his mouth? He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shears is silent, that there would be no need to battle. Isaiah 53.
Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu cho phép mình được tìm thấy. Ngài tự đi vào nơi để bị bắt giữ.
Jesus is allowing himself to be found. He put himself in the place of his arrest.
Tiếp theo, đấng tự hữu hằng hữu sẵn lòng đầu phục ý muốn của cha Ngài.
Next, the great majestic I am is willing to surrender to the will of the Father.
Câu 4. Đức Chúa Giêsu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Giêsu người Nazareth.
Verse 4. Jesus, knowing all that was going to happen to him, went out and asked them, Who is it you want?
Ngài không có bỏ chạy, Ngài không có lui. Chúa Giêsu bước tới, Ngài bước tới cho chúng ta tự nguyện, thẩm quyền và đầy yêu thương.
Jesus Christ stepped forward. He stepped forward for us voluntarily with authority and in love.
Đức Chúa Giêsu phán rằng: Chính ta đây.
Jesus said to them, I am he.
Tôi muốn chúng ta chú ý ở chỗ này. Chính ta đây thẳng nghĩa tức là ta là. Đây là một cái cụm từ rất là quan trọng trong phúc âm giăng, là tên trong cựu ước của Thiên Chúa là Jehovah Đức Chúa Trời.
I am he. The literal translation says I am. It is a key phrase in John's gospel, equivalent to an Old Testament name for God that we call Yahweh.
Đây là cái tên mà Chúa Giêsu từng phán, trước khi có Abraham đã có ta. Ta là bánh sự sống, ta là ánh sáng, ta là cây nho, ta là cánh cửa, ta là người chăn hiền lành, ta là đường đi, là sự sống lại và sự sống. Ta là câu trả lời trọn vẹn cho mọi nhu cầu của nhân loại.
Jesus has said, before Abraham was born, I am. I am the bread of life. I am the light. I am the vine. I am the gate. I am the good shepherd. I am the way, the resurrection, and the life. I am the total answer to the needs of humanity.
Nhưng mà I am đó, đứng tự hữu hằng hữu đó, giờ đây là giờ của sự hy sinh. Giờ này là giờ mà Chúa thực hiện cái điều mà Ngài được sai đến. Và giờ đứng tự hữu hằng hữu tự bỏ mình vì ý muốn của cha Ngài.
But now, it is the time to give his life. Time to fulfill his calling. It is time the great majestic I am voluntarily submits to the will of his father.
Judas là kẻ phản Ngài thì cũng đứng nói với họ. Vừa khi Đức Chúa Giêsu phán chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất.
And Judas the traitor was standing there with them when Jesus said, I am he. They drew back and fell to the ground.
Tại sao họ đó cả trăm người mà té rạp xuống đất? Những người lính mạnh mẽ, những kẻ thù nghịch, những kẻ hung dữ của đền thờ, những người lãnh đạo tôn giáo, những thầy tế lễ, tất cả đều té xuống. Tại sao vậy?
Why did hundreds of them fall to the ground? These strong soldiers, these hostile, aggressive temple police, religious leaders, and chief priests all went down. Why?
Bởi uy quyền của Chúa. Những người hiện diện đã phải sửng sốt vì bởi lời nói của Chúa là chính ta đây. Chúa tuyên bố là Ngài là Đức Chúa Trời. Quân lính họ đến, họ chuẩn bị cho một cái cuộc xung đột, cho chiến tranh. Nhưng thật bất ngờ là họ đã đối diện với một sự thuần phục và một sự bình tĩnh.
By his power, the Jews present would be stunned by his powerful statement. When Jesus applies the title I am to himself, he claims to be God. The band was prepared for conflict, but when they were met with surrender and calmness, they were overwhelmed.
Câu 10. Bây giờ, Simon Phêrô có một thanh gươm bèn rút ra đánh đầy tớ thầy cả thượng phẩm, chém đứt tay bên hữu. Đầy tớ đó tên là Manchu. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng Phêrô rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ, ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao?
Verse 10. Then Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest's servant, cutting off his right ear. The servant's name was Malchus. Jesus commanded Peter, Put your sword away. Shall I not drink the cup the Father has given me?
Chén cha ban, chén gì mà mồ hôi Chúa lại rớt xuống như giọt máu vậy? Luca đoạn 22 câu 44.
The Father's cup. What cup would make his sweat like drops of blood falling to the ground? Luke chapter 22 verse 44.
Thứ nhất, Chúa Giêsu muốn nói đến cái chén tội lỗi. Không phải của Ngài, nhưng của chúng ta. Quý vị, chúng ta có thử tưởng tượng đi. Tất cả những gì xấu xa nhất, những gì ô uế nhất, những gì mà mình giấu, những gì không ai biết, mà mình cũng không muốn cho ai biết đó, thì tất cả những điều đó, tất cả những đó của cả nhân loại để trên vai Ngài, Ngài sắp sửa gánh trên vai Ngài. Cho nên khiến linh hồn của Chúa Giêsu, linh hồn thánh khiết của Chúa dường như là bị khuấy động đến tận sâu thẳm.
First, the cup he's speaking of is the cup of sin, not his, but our sin, and the sin of all mankind, which he is about to bear, which must have made his holy soul stirred to its depths.
Chén tội lỗi rồi, bây giờ chén thứ hai. Chén đây cũng là biểu hiệu cho cơn giận thánh khiết và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Và Thiên Chúa đã trút toàn bộ cơn giận thịnh nộ của Ngài trên con Ngài là đấng mang tội lỗi thay cho nhân loại.
Secondly, the cup he's speaking of is the cup of God's wrath, of God's judgment. God poured out his full wrath onto his son, who bears the sin on behalf of mankind.
Và chén thứ ba, đây là cái chén khốn khổ trong linh hồn của Ngài. Lần đầu tiên trong cả cõi vĩnh hằng, Đức Chúa Con đã cảm nhận một sự cô đơn lớn lao bởi ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cái sự hiệp nhất ba ngôi của Đức Chúa Trời không bao giờ ngăn cách, thì bây giờ bị xé ra. Và Đức Chúa Giêsu trên thập tự, Ngài đã phải kêu lên như thế nào? Eli, Eli, lama sabachthani, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Matthew 27:46.
Thirdly, the cup of suffering in his soul. For the first time in eternity, the Son felt the sensations of loneliness from being withdrawn from his Father's presence. On the cross, he cried out, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me?
Như vậy đó, Đức Chúa Giêsu Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21.
Thus God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21.
Chúa Giêsu đã uống chẹn cạn cái chén đau thương để cho chúng ta được cầm chén cứu rỗi.
Truly, our Lord Jesus drank the entire cup of suffering for us to enjoy the cup of salvation.
Vậy thì sao? Tôi phải làm gì?
So now what? What am I going to do?
Khi đề cập đến Judas và Phêrô thì sứ đồ dâng cho chúng ta thấy một cái sự tương phản. Judas với cái hôn phản bội và Phêrô là người cầm gươm nghịch ý của Chúa.
John mentions Judas and Peter. He wants us to see the contrast between them. Judas, who betrayed him with a kiss, and Peter, who used a sword against God's will.
Trước hết, Judas với cái hôn phản bội.
First, Judas, who betrayed him with a kiss.
Chúng ta nhớ, còn nhớ cái câu chuyện ở trên phòng cao. Chúa ở với các môn đồ, và rồi Chúa phán là một người trong các ngươi sẽ phản ta.
We might still remember in the upper room, Jesus told the disciples, one of you is going to betray me.
Quý vị biết là các môn đồ lúc đó làm sao? Họ ngó nhau. Ai vậy? Ai? Ai vậy?
They stared at one another and said, who? Who? Who is it?
Và Chúa Giêsu đã phán là kẻ nào mà ta trao cái miếng bánh, rồi Ngài mới lấy một miếng nhúng và Ngài nhúng xuống, và Ngài lấy đó Ngài giao cho Judas Iscariot. Thì quỷ Satan vào lòng người. Đức Giêsu bèn phán cùng người rằng, sự người làm hãy làm mau đi.
And Jesus said, the one to whom I give the bread. Then dipping a piece of bread, he gave it to Judas. Satan entered into the heart of Judas, took over totally, and Jesus dismissed Judas. Go, do your deed.
Thì chúng ta biết là sau đó thì Judas quay lại với quân lính và chỉ điểm Chúa Giêsu bằng một cái hôn phản bội.
Later after that, Judas returned with the soldiers and gave them a sign that it was Jesus through a kiss of betrayal.
cũng khiến cho mình ngạc nhiên. Tại sao Judas không bước vào và nói: ngài kia kìa, đó, Giê-xu đó, đằng kia kìa. Tại sao không làm như vậy?
We might wonder, well, why didn't he just come in and say, it's him, it's Jesus over there?
Judas muốn tiền. Có thể là ông đã nghĩ là như thế này: tôi không có muốn bị sai sót, tôi không muốn chỉ, bởi vì chỉ có thể bạn không biết là tôi chỉ vào ai, và tôi cũng không muốn chạm nữa, vì trong bóng đêm có thể bạn sẽ không biết và không thấy. Vì vậy tôi sẽ hôn người ấy.
Judas wants money. He might have said, I don't want to make a mistake. I don't want to point because you might know who I'm pointing to. I don't want to just touch because you might not see that. So I'm going to kiss him.
Và đây là cái hành động phản bội không thể tin được mà Judas đã chọn. Phải nói là Judas là một kẻ gia hình rất là giỏi. Và chúng ta cũng cần phải nhớ cái điều này: Satan không thể tự tông cửa vào, nhưng chính Judas đã bằng lòng tự ý mở cửa.
And it's an unbelievable act of betrayal that Judas chooses. It can be said that Judas was a very skilled hypocrite. But it's also important to remember that Satan can't open the door by force. Only Judas himself willingly can open the door.
Cũng vậy đó thưa hội thánh. Bằng cách này hay bằng cách khác, mình nhiều lúc đã để Satan nó len vào trong tâm trí mình, nó len vào trong gia đình mình, nó vào công việc mình. Hậu quả, mình có thể vẫn còn đến nhà thờ đó, nhưng từ từ, dần dần và khước từ Chúa.
Likewise, in one way or another, some of us allow Satan to creep into our minds, our families, and our jobs. We still go to church, but reject God on the way.
Xin Chúa giúp tôi, xin Chúa giúp mỗi chúng ta. Mùa chay này là mùa mình dừng lại. Mình tra xét cái hành trình nội tâm của mình theo Chúa đó. Đây là cái dịp mình soi mình vào cái tấm gương của Judas mà theo Chúa một cách thành thật. Đây cũng là thời điểm để tìm đến ân sủng, thời điểm để nhắc về một Đức Chúa Trời yêu thương.
I ask God to help us. Lent is a time to stop, to examine our inner spiritual journey. It's time to look at ourselves in the example of Judas and follow Christ honestly. This is also a time to seek grace, a reminder of God's will, of God's love.
Judas người phản bội rồi, bây giờ Phi-e-rơ người cầm gươm nghịch ý Chúa.
Next, Peter who used a sword against God's will.
Bây giờ chúng ta trở lại với cái câu chuyện mà Phi-e-rơ chém Manchu đầy tế lễ, đầy tớ của thầy tế lễ. Ông rút kiếm ra chắc là cũng để đặng là tính là cắt đặng lấy đầu cái người này, nhưng thay vào đó thì chỉ lấy cái gì? Chỉ lấy tai của anh ta.
Back to the story. Peter struck Malchus, the high priest's servant. He pulled out a sword and tried to cut this guy's head off, but just got his ear instead.
Gươm nó tượng trưng cho sự nổi loạn. Phi-e-rơ cầm gươm, nhưng mà Chúa Giê-xu của chúng ta thì cầm chén. Phi-e-rơ thì chống lại ý muốn Đức Chúa Trời, nhưng Đấng Christ thì vâng phục ý muốn của Cha Ngài.
The sword symbolizes rebellion. Peter had a sword, but our Lord had a cup in his hand. Peter was resisting God's will, but the Savior was accepting the will of God.
Nhiều khi mình cũng nghĩ là tại sao mà Phi-e-rơ thất bại thảm hại như vậy phải không?
Why did Peter fail so miserably?
Ông cãi Chúa, ông ngủ, đáng ra là phải cầu nguyện. Ông mãi nói mà không có nghe. Nếu Chúa Giê-xu của chúng ta mà cầu nguyện khi đối diện với cám dỗ, thì chúng ta cần phải càng cầu nguyện biết là bao nhiêu.
He had argued with the Lord. He slept when it was time to pray, and he spoke when it was time to listen. If Christ himself needs to pray in the face of temptation, how much more do we need to pray?
Chúng ta cũng không có bỏ quên hai cái người này, Gia Cơ và Giăng cũng có mặt ở đó. Vài ngày trước thì chúng ta nhớ là họ xin gì? Họ xin là một người ngồi bên hữu và một người ngồi bên tả của Chúa Giê-xu. Thì Chúa mới hỏi họ rằng là các ngươi có uống được chén ta uống không?
James and John were also present. A few days ago, they requested to sit at the left and right hands of Jesus. He asked them, are you able to drink the cup that I am to drink?
Thì với cái câu hỏi đơn giản như vậy thì họ trả lời sao? Họ thưa rằng, được.
It's a simple question, to which the brothers reply, yes, we can.
Đúng. Gia Cơ đã uống cái chén của mình rất nhanh và rất sớm. Ông là người đầu tiên trong các sứ đồ tự đạo.
That's right. James drank his cup the fastest and the earliest. He was the first of the apostles to suffer martyrdom.
Nhưng mà còn Giăng đó, thì ông đã uống cái chén của mình, đau khổ của mình từ từ. Mình, chúng ta có thể hình dung không? Một cái cụ già đáng kính. Ông phải cúi mình ở dưới xiềng xích, làm việc đập đá khó nhọc ngày đêm trên hòn đảo có cái tên là đảo Patmo. Và rồi, ông về với Chúa khi đã trên dưới 100 tuổi.
But John drank his cup of suffering slowly. We can picture this venerable old man bowing down beneath his chain, working hard all day long on a small rocky island called Patmos, and then returning to God when he was around 100 years old.
Chúa Giêsu đã uống cái chén thống khổ. Gia-cơ và Giăng cũng đã uống chén Chúa ban. Theo Chúa, mỗi người chúng ta đều có những cái chén riêng, mỗi người chúng ta đều có cái cây gì? Thập tự riêng.
Jesus drank the cup of suffering. James and John also drank from the God-given cups. As followers of Christ, we all have our own cup, our own cross.
Mùa chay này, tôi cầu xin Chúa để giúp chúng ta bớt than phiền, thêm cầu nguyện, thêm thuận phục. Và xin Chúa, cái chén mà Chúa ban cho mình đó, có thể là chén đau khổ, có thể là cái chén tan vỡ, có thể là cái chén cô đơn, hay là cái chén nào đó mà mình đang mang đó. Nhưng mà cầu xin Chúa cho chúng ta nhớ rằng cuối cùng Ngài sẽ biến đổi cái chén đó thành cái chén vinh quang.
This Lent, I ask God to help us complain less, pray more, and obey more. The cup we currently receive, it may be painful, heartbreaking, or lonely, but He will eventually turn that pain into glory.
Là bởi vì những cái chén đó đến từ bàn tay nhân từ, đến từ đấng yêu thương của chúng ta, đến bởi tình yêu đời đời của Ngài cho chúng ta. Và chúng ta cũng sẽ nói rằng chúng ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho chúng ta uống sao?
Because these cups are mixed by the hand of the I Am, who loves us with eternal love, shall we not drink the cup which the Father has given us?
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời Ngài. Nguyện chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
May God bless you. Bless you.
Cha kính yêu chúng con, mỗi chúng con, Chúa cho chúng con một cây thập tự, một cái chén mà Chúa biết rằng cái chén đó nó phù hợp với chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con mùa chay này hướng về Chúa Giêsu, hướng về những điều mà Ngài đã trải qua, và xin Chúa giúp cho chúng con những điều chúng con sâu thẳm trong chúng con không biết nói với ai, thì những điều đó thì Chúa sẽ biến lên những điều ích lợi cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.